932 chương 930, vừa phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Chết. Di Lặc sắc mặt trầm xuống, đưa tay chộp một cái, dưới chân bay ra hơn 10 cái đại thiên thế giới, ngưng tụ thành một cái bất quá to bằng hạt châu tiểu nhân viên cầu, đánh hướng Đường Lạc. Hắn không phải là một cái do dự dự, không quả quyết người, ý thức được chuyện không thể làm phía sau, lập tức từ bỏ vô hại, thiếu thương giết chết Đường Lạc ý nghĩ. Quyết định mau chóng đem hắn giải quyết, nếu để cho Chư Bát Giới bọn người tìm về Tôn Ngộ Không, sư đồ liên thủ, tình huống người lại đối với hắn tương đối bất lợi. Màu vàng ánh sáng nhạt chợt lóe lên, đại thiên thế giới mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc hai tay trước người chắp tay trước ngực, hư ảnh hiện lên, bao phủ toàn thân. Đại thiên thế giới rơi vào huyền kim bất diệt trên thân, huyền kim bất diệt thân kiên chỉ không đến thời gian hai hơi thở liền đã phá toái. Đường Lạc thân thể lùi lại, tay phải hướng về phía trước vỗ tới. Chỉ so với lớn cỡ bàn tay một chút đại thủ lớn hiện lên, cùng đại thiên thế giới viên cầu đụng vào nhau. Cả hai đồng thời phá toái, Đường Lạc hừ nhẹ một tiếng, cốt trên lòng bàn tay vết rách hiện lên, nhìn qua sau một khắc liền muốn tan vỡ bộ dáng. Không chỉ có như thế, vệ tan cảnh hơn 10 cái đại thiên thế giới, tử vong các sinh linh tản mát ra nồng đậm khí, cùng huyết sát chi khí ngưng kết, hóa thành huyết sắc oan hồn cắn xé hướng Đường Lạc. Đường Lạc hất lên ống tay áo, gấm lan cà sa huyết hồng đại tác, huyết sắc kia oan hồn nhào vào gấm lan cà sa, bị hắn trực tiếp nuốt hết. Gấm lan cà sa huyết sắc mãnh liệt, làm một kiện chân chính hung binh, ở trên phòng ngự không bằng sang ngộ tịnh biến thành lưu ly sắc áo, nhưng loại này oan hồn đối với nó tới nói bất quá là bổ dưỡng chi vật. Loại này kèm theo công kích, bất quá là bánh bao thịt đằng chó, có đi không về. Còn không bằng đại thiên thế giới va chạm đối với Đường Lạc sinh ra thương thế. Chỉ là huyết sắc oan hồn cũng bất quá là dùng để hơi phân tán một chút Đường Lạc chú ý của lực, Di Lặc rộng lớn tăng ý phiêu động, ngồi yên hất lên. Ống tay hào hóa thành cực lớn hất động, bao phủ Đường Lạc. Ân. Đường Lạc trong chốc lát bị cuốn vào hất động, biến mất không còn tăm tích. Mấy hơi sau đó, Di Lặc ống tay hào bành trướng, hắn lại lần nữa hơi vung tay, kèm theo một tia nhỏ nhẹ xé rách âm thanh, đem Đường Lạc ném ra. Bị ném ra Đường Lạc, trên đầu bị liệt diễm màu vàng bao phủ, miễn cưỡng đè xuống, khí tức bất ổn, chập trùng cực lớn. Hắn nhìn về phía Di Lặc nói, tụ lý càn khôn. Đây chính là điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử chiêu bài thần thông, không muốn lại tại Di Lặc trong tay phát huy ra. Không phải nói Di Lặc làm không được, kỳ thực tuyệt đại đa số cường giả đều có thể làm đến tụ lý càn khôn giống hiệu quả tới bắt bóp đối thủ. Chỉ là có thể như thế dễ dàng liền đem Đường Lạc cầm xuống, chỉ sợ cũng chỉ có trấn nguyên tử tụ lý càn khôn. Bất quá chiêu này tụ lý càn khôn còn kém một chút như vậy, trấn nguyên tử tụ lý càn khôn không chỉ có thể không địch, còn có thể giết địch, dùng cổ điện thuật ngữ tới nói, chính là một thời ba khắc hóa thành nước ngủ. Mà Di Lặc tụ lý càn khôn, không cách nào để chết Đường Lạc. Chỉ làm trấn áp, cái này cũng là tụ lý càn khôn dẫn động Đường Lạc thương thế, đạt tới hiệu quả phía sau bị hắn cấp tốc thoát ra nguyên nhân một trong. Nếu như có đè chết chi năng, không thiếu được còn muốn dây dưa một phen, Đường Lạc mới có thể thoát khốn. Di Lặc không trả lời Đường Lạc vấn đề này, mà là nói, Đường Huyền Trang, không có điểm này tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ phía sau, ngươi cũng chỉ còn lại có chút bản lĩnh này sao? Hắn hoàn toàn chắc chắn, bây giờ Đường Huyền Trang chi yếu, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ta thủ đoạn còn nhiều nữa. Đường Lạc lật tay một chiêu đại thủ ấn, đánh út về phía Di Lặc. Di Lặc thi triển Kim đỉnh Phật đăng, lần này này thức thần thông, cuối cùng phát huy ra vốn có uy lực. Ngăn lại đại thủ ấn trong nháy mắt, Phật hỏa lan tràn, trong nháy mắt nhóm lửa Đường Lạc. Đường Lạc tán đi đại thủ ấn, hai tay trước người hợp lại, huyền kim bất diệt thân bộc phát, kim sắc hư ảnh đem Phật hỏa khu chủ, overkill. Ngay tại huyền kim bất diệt thân biến mất mấy mắt, Di Lặc xuất hiện tại Đường Lạc trước người, một trường đã khắc ở hắn lồng ngực. Đường Lạc không có bất kỳ cái gì trốn tránh phòng ngự giảm bớt thương thế ý tứ, tương phản, trong tay hắn huyền biến ra hiện, tạo thành huyền biến chi kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao phủ Di Lặc. Huyền biến thiên thủ không thể phòng. Di Lặc lại dùng kim đỉnh Phật đăng, chỉ là lần, bền chắc không thể gãy Phật quang phòng ngự phá toái, kiếm ảnh gào thét mà tới. Di Lặc không cùng cứng rắn kháng, thân hình mơ hồ, lùi ra phía sau. Máu tươi từ vết thương chảy ra, chảy xuống một đạo vết máu, Di Lặc đưa tay, biến mất trên mặt tiên huyết, thì ra là thế, là nguyên chi cổ tượng. Trên mặt hơi có vẻ giữ tợn vết thương tại hắn một câu nói thời gian cũng đã khôi phục. Bất quá ngươi sẽ không thật sự cho là điều này có thể phát huy cái tác dụng gì a? Di Lặc cười lạnh, với hắn mà nói, huyền biến lực sát thương còn kém không thiếu. Vết thương nhỏ mà thôi. Ta phát hiện, ngươi nói nhảm thật sự so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Đường Lạc nói, Di Lặc không phải là cái gì ăn nói có ý tứ người, hắn Di Vãng hình tượng không chỉ là bình dị gần gũi, càng là dạo chơi nhân gian giả. Nói nhiều là bình thường, nhưng là bây giờ Di Lặc thậm chí có chút dùng ngôn ngữ phát tiết ý tứ. Liên tưởng đến hắn đối với Đường Lạc trước sau như một thái độ suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cũng không thù oán gì. Đường Lạc nói, ta rất muốn tìm không thấy ngươi một mực nhằm vào ta lý do. Thiên Ma yêu tăng, người người có thể chu diệt. Đây là Di Lặc tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu trả lời. Được chưa? Đường Lạc gặp Di Lặc không có nói rõ ý tứ, cũng sẽ không dây dưa, bàn tay hướng về phía trước mở ra, xúc tiểu nữ nhi quốc hư ảnh trong tay chuyển động. Công đức ngọc liên hiện lên ở bên trên, tiêu hao sau cùng công đức chi lực, tung xuống quang hoa. Di Lặc không có thừa cơ hội này động thủ. Rất nhanh, sau cùng công đức chi lực cũng bị Đường Lạc triệt để hao hết. Đường Lạc thu hồi trưởng trung Phật quốc, bên cạnh lại có một cao lớn cây cối xuất hiện, xem ra vẫn là bản đảo vườn bản đảo thụ. Bản đảo thụ sau khi xuất hiện cấp tốc khô cạn, phong hóa. Bên trong nữ nhi quốc quốc vương thức tỉnh, mở hai mắt ra, bị Đường Lạc bảo vệ, có chút mở mịt nhìn một phía. Nhìn cái này con lựa chọc. Đường Lạc cán lấy nữ nhi quốc quốc vương bả vai, đem nàng chuyển hướng Di Lặc, trước kia ta rời đi, thì ra là vì vậy con lựa chọc. Thế gian cái nào phải song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Như Lai không ở, Đường Lạc quyết định liền từ Di Lặc đến con hoa. 6. Di Lặc nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Đối mặt Đường Lạc, hắn thật sự không cách nào đạm nhiên xử chi. Đường Lạc xuất thân lai lịch, xem như cùng với Như Lai thiên vị, toàn bộ hết thảy đều để Di Lặc phẫn nộ. Đại Lôi Âm tự, không phải tồn tại dạng này ma. Liên nhập hàng ma tháp hối cải để làm người mới cơ hội đều không nên cho hắn, lại càng không cần phải nói, đường hoàng đăng đường nhập thất, hơi lớn lôi âm tự chi Phật. Hảo, người trước trở về đi. Đem ba vùng xong, Đường Lạc dùng trưởng bên trong Phật quốc, đem còn đang mở mịt nữ nhi quốc quốc vương thu hồi đi, thần thanh khí sảng. Di Lạc tác dụng, cơ bản đã phát huy hoàn tất. Lão già này, đã vô dụng. Nụ cười trên mặt thu liễm, trống rông trong hốc mắt, vậy không ổn định kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt quét tán, bao phủ Đường Lạc toàn thân, nhìn qua tựa hồ cuối cùng không cách nào áp chế lại kinh khủng kia thương thế, triệt để bạo phát đi ra. Chỉ là Di Lạc biến sắc, không đúng. Cái này tựa hồ không phải thương thế bộc phát. Không có nhiều lời, Di Lạc ngang tàng ra tay, hỏa diễm bên trong Đường Lạc lấy ra triệu hoán chi tâm, liền quyết định là ngươi, đi thôi, Nhị Lang Thần. Dương Tiễn được triệu hoán mà đến, ngăn trở tại Đường Lạc trước người. Dương Tiễn 6. Di Lạc nói nhỏ, cũng không dừng lại thế công, cùng Dương Tiễn đụng nhau. Uy, ta cũng không phải hộ vệ của ngươi. Nói thì nói như vậy, có thể Dương Tiễn ngạnh sinh sinh kháng trụ Di Lạc công kích, vẹn vẹn lui về phía sau một bước. Hắn đem Di Lạc tất cả sức mạnh công kích đều đón lấy, không để Di Lạc ảnh hưởng đến sau lưng Đường Lạc. Cách đó không xa Tam Thiên thế giới bên trong, một cái thế giới thoát ly, bay đến Di Lạc trong tay, bị hắn trưởng khống bóp nát, văng ra ngoài. Hai cái thân ảnh trống rông xuất hiện. Một người trong đó tay háo hất lên, tụ lý cản khôn cuốn về phía Dương Tiễn, mặc dù không thể đem phòng bị hắn cuốn vào tay háo bên trong, nhưng cũng nhường Dương Tiễn thân hình bất ổn, rời xa Đường Lạc. Trấn Nguyên Tử, Phổ Hiền Bồ Tát không đúng, bọn hắn cư nhiên bị chế thành khối lỗi. Dương Tiễn vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, hơi xuất hiện một tia ba động. Ngũ đại Bồ Tát bên trong cái cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân, mà Di Lặc tại sao lại một chiêu nửa thức tụ lý cản khôn nguyên nhân cũng nổi lên mặt nước. Vô luận là Phổ Hiền vẫn là Trấn Nguyên Tử, chỉ cần bọn hắn không có tiến thêm một bước, bất kỳ người nào chắc chắn không phải Dương Tiễn đối thủ, chớ nói chi là còn đã biến thành khối lỗi. Nhưng hai cái khối lỗi liên thủ, không so đo bất kỳ hao tổn nào, muốn ngăn trở Dương Tiễn trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Dương Tiễn bị thúc ép xa vào đến cùng khôi lỗi trong chiến đấu. Đường Lạc cùng Di Lặc ở giữa lại không trở ngại. Di Lặc xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt, vung ra một quyền, quyền tâm Phật quang vạn trượng, từ trong khe hở bắn ra, rực rỡ vô cùng. Phật quang phổ chiếu, sáng chói Phật quang đem ở vào ngọn lửa màu vàng nóng bên trong Đường Lạc, còn có Di Lặc một khối nuốt hết. Dương Tiễn tiên nhãn mở ra, nhìn về phía bên kia, liền muốn vận dụng sát chiêu, động tác lại tại tích tắc này dừng lại. Ta cảm thấy, ngươi nên không muốn bỏ qua trận chiến đấu này. Đường Lạc âm thanh từ quang hoa sáng chói bên trong truyền đến. Quang hoa tiêu thất. Di Lặc duy trì tư thế ra quyền, ngừng tại Đường Lạc trước người. Nắm đấm trước mặt, Lưu Ly cốt trưởng mở ra, ngăn trở lực lượng mãnh liệt, Phật quang hoàn toàn ngưng kết tại trên nắm tay nhưng không được tiến thêm. Di Lặc đống nhiên thu quyền lui ra phía sau. Đường Lạc không có truy kích, thân thể hơi hơi nổi lơ lửng, ngọn lửa màu vàng chậm chậm dập tắt. Mái tóc màu trắng, từ sợi tóc bắt đầu, như giấy trắng nhuộm mực, mãi cho đến lọn tóc, hoàn toàn khôi phục trở thành màu đen. Hốc mắt chung quanh băng sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hốc mắt trống rỗng cũng khôi phục thành bình thường bộ dáng, chỉ là con mắt hiện ra sâu nhất trầm màu đen, phảng phất một ngụm vũ tuyền, đoạt người tâm phách. Trên người gấm lan cà sa, từ cổ áo bắt đầu, huyết sắc bắt đầu rút đi, gấm lan cà sa đã biến thành màu trắng, cũng không phải là thuần trắng, mà là nguyệt quang vậy trong sáng chi trắng. Những cái kia rút đi huyết sắc, tạo thành như ẩn như hiện đường vân, tại Đường Lạc đã khôi phục trên hai tay lưu lại huyết quang nhàn nhạt, không có cuồng bạo khí thế, cũng không có rực rỡ quang hoa. Thương thế khôi phục, 10 thành công lực. Giờ khắc này, hoàn toàn khôi phục Đường Lạc, vừa ý giống như là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường. Lui về phía sau Di Lạc sắc mặt nghiêm nghị, tức thì thi triển Kim đỉnh Phật đăng, lần này Phật quang không có bao phủ toàn thân, mà là vẹn vẹn dừng lại ở bên trái. Phật quang tạo thành màn sáng đồng thời, Đường Lạc cũng xuất hiện ở Di Lạc bên trái, nhìn qua giống như là muốn cùng Di Lạc giao thoa mà qua. Giao thoa ở giữa, tay phải hắn nâng lên, hướng về bên cạnh vỗ. Bàn tay rơi vào Phật quang bên trên, Kim đỉnh Phật đăng trong nháy mắt vỡ vụn, không có ly thể đại thủ lớn cùng Di Lạc Phật quang phổ chiếu chi quyền đụng nhau. Xoạt xoạt. Xương cốt vặn vẹo tan vỡ âm thanh quanh quẩn ở mảnh này hỗn độn hư không bên trong, Di Lạc lần nữa lùi bước. Đường Lạc tay phải nắm đấm, Phật chi liên hỏa phai mở tại giữa ngón tay, liền một tia cháy vết tích đều không thể lưu lại. Ngươi đã sớm có thể khôi phục. Di Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc. Đường Lạc không có trả lời, hướng về phía Di Lạc xa xa một ngón tay, sinh tử Phật quốc. Lực lượng vô hình giống như xiềng xích, câu thông hai người, không cách nào tránh thoát, cũng không cách nào chặt đứt. Hôm nay, chúng ta vừa phân cao thấp, cũng chia sinh tử. 933 chương cuối lui ra phía sau, nhường vi sư tới. Tam thiên thế giới nhao nhao bay lên, tại Di Lặc bên cạnh xoay tròn, một bộ phận thế giới tụ hợp lấy. Di Lặc một trưởng vô ra, riêng lớn trưởng ảnh tập, kích hướng Đường Lạc. Đồng thời, những cái kia tụ hợp lên tam thiên thế giới, cũng hóa thành ba tấm cự trưởng, phân biệt từ ba phương hướng oanh hướng Đường Lạc. Đường Lạc không lọt vào mắt những công kích này, thẳng đến Di Lặc mà đến. Đụng nhau ngay mắt, hắn đông nhiên vung tay lên, lực lượng mãnh liệt bành trướng, xé nát trước mắt, chung quanh bàn tay. Bể khổ vô biên. Riêng lớn Phật âm tại thời khắc này vang lên, bị xé nát trưởng ảnh cũng không có cứ thế biến mất, tương phản, bọn chúng hóa thành đại dương màu vàng nóng tràn ngập Đường Lạc chung quanh. Vòng xoáy, thủy triều cuồn cuộn, phản phất thiên thai buông xuống. Đường Lạc lại không lọt vào mắt quanh mình hết thảy, bể khổ ở trước mặt hắn tách ra, đạp gió rẽ sóng mà đi. Di Lặc chắp tay trước ngực, trong bể khổ, ước vạn sinh linh, hàng ngàn hàng vạn kim thân La Hán tạo thành bể khổ cơ thạch, bọn hắn gầm thét, kêu thảm. Kim thân La Hán rũa ra vô cùng vô tận chi thủ, chào hướng Đường Lạc, muốn đem hắn triệt để kéo xuống, xa vào ở nơi này bể khổ vô biên bên trong. Đường Lạc đạp chân xuống, bể khổ chấn động băng liệt, theo nguyên bản một mảnh kim sắc sóng biển biến thành vô số giọt nước, thậm chí vụ hóa. Dưới chân cánh tay, La Hán thân thể hóa thành một đoàn bột mịn, biến mất không còn tăm tích. Bể khổ không thể ngăn hắn một chút, Đường Lạc đã đi tới Di Lặc trước mặt, đấm ra một quyền. Di Lặc ngưng trọng ứng đối, bộ phận Tam Thiên thế giới trong tay hắn tạo thành một cái giới đao, hướng về phía Đường Lạc nắm đấm vung ra. Giới đao mang ra hỉ nộ ai ố, ngọt bùi cay đắng, thăng trầm, nhân sinh tám đắng sinh lão bệnh tử, lo buồn buồn bực, hoán tăng sẽ, thích biệt ly, cầu không được. Thế gian muôn màu, hồng trần một đao. Nhân gian hồng trần bao phủ đường lạc, lại theo Di Lặc một đao vung xuống phá vỡ, đánh gãy hồng trần. Nhưng nếu không có mê thất tại hồng trần bên trong, cũng sẽ bị một đao này một phân thành hai, nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ là, một đao này đối mặt là đường lạc, triệt để khôi phục đường lạc. Giới đao cũng không sắc bén, lưỡi đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, đường lạc khỏe miệng cầm lên một tia lánh khóc khoái ý nụ cười, quyền kinh mãnh liệt. Hồng trần giới đao nháy mắt phá toái, nhân gian hủy diệt, vô hỷ vô bi. Nắm đấm rơi vào kim đỉnh Phật đăng bên trên, Phật hỏa thiêu đốt lên đường lạc nắm đấm, lại không cách nào ngăn cản nắm đấm tiếp tục đi tới. Di Lặc vai trái bị đường lạc nắm đấm đập trúng, thân thể giống như là con quay một dạng bay lên xoay tròn. Mà ở hắn xoay tròn mấy mắt, cánh tay trái vung ra, vung hướng đường lạc. Trung quanh kim sắc xương mù thoáng chốc ngưng kết đến Di Lặc trên cánh tay trái. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Đối mặt cái này một cơ hồ không có bất kỳ kẻ hở nào, thậm chí còn lợi dụng công kích mình phản kích, đường lạc trong tay huyền biến ra hiện, hoa kiếm. Huyền kim kiếm ảnh thoáng qua, Di Lặc toàn bộ cánh tay trái bay lên. Kèm theo một tiếng rên thống khổ thanh âm, Di Lặc thân thể nhanh lùi lại, tam thiên thế giới lại cử động, trước người tạo thành tam trọng môn hộ ngăn cản, cùng đường lạc rời đi khoảng cách, ngăn hắn tiến lên. Cục diện hoàn toàn điên đảo. Khôi phục đường lạc đem Di Lặc toàn diện áp chế, không đúng, liền xem như vừa rồi, Di Lặc cũng không có làm đến dạng này đem đường lạc toàn diện áp chế. Đường lạc giơ lên huyền biến, từ kiếm hóa huyền biến chi kích, hướng về phía trước mắt tam trọng môn một kích vung ra. Tam trọng môn ứng thanh phá toái. Phía sau cửa Di Lặc ngồi xếp bằng, thân ảnh mờ mịt, sau lưng một gốc bồ đề đại thụ, trước người một đóa nở rộ hoa sen. Chô cơ tay, kim quang phun trào, đang tại khôi phục. Đường Lạc không nói hai lời, một kích đập tới, chỉ là huyền biến chi kích nhưng rơi cái khoảng không, từ Di Lặc trên thân đảo qua, mang theo một hồi gợn sóng. Một đông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Giới tử Di cần, ta ở đây, cũng không ở đây. Đường Lạc con mắt híp híp, thân thể cất cao, nhắm ngay phía dưới Di Lặc, huyền biến chi kích đâm ra. Thiên thủ không thể phòng. Ngàn vạn công kích xong toàn bộ bao phủ phiến khu vực này, không lưu bất luận cái gì một tia khe hở, dũng động sức mạnh tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hoa thụ phá toái, Di Lặc hiện hình. Giới tử Di cần, hắn cơ hồ có thể nói xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Hết lần này tới lần khác đường lạc công kích, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì, đem hết thể đều bao hết, phá hủy. Tay cụt không có khôi phục, trên lồng ngực lại thêm một vết thương, kim hồng sắc thần Phật chi huyết chảy ra, bay là tả hư không. Di Lặc sau lưng, đại lôi âm tự hiện lên, vô hạn Phật quang, Phật âm tràn ngập chung quanh hư không. Nói đến, vừa rồi giống như đích sắc không có nhìn thấy đại lôi âm tự dáng vẻ, nguyên lai là 3001 thế giới. Đường Lạc ở trong lòng thầm nghĩ. Phật quang phun trào, đại lôi âm tự hư hóa lấy, vờn quanh Di Lặc, chậm rãi dung nhập trong đó. Kim sắc Phật Di Lặc đà hiện lên, chung quanh La Hán, Bồ Tát, Phật triều bài hán. Vạn Phật hướng tông. Di Lặc thân ảnh biến mất, triệt để hóa thành kim Phật, song trưởng chủ hướng Đường Lạc. Đường Lạc trong tay huyền biến nhất chuyển, từ huyền biến chi kích đã biến thành nguyên thủy nhất hình thái. Tay phải hiện ra chỉ kiếm trạng thái, huyền biến nắm trong tay, phía trước theo chỉ duỗi ra, vừa vặn cùng đầu ngón tay đều bằng nhau. Lấy huyền biến, điểm ra vãng sinh độ hóa chỉ. Kim Phật song trưởng khép lại, mang theo sau lưng ngàn vạn chi Phật sức mạnh vào tới. Huyền biến vãng sinh độ hóa chỉ điểm ra, cùng Vạn Phật hướng tông đụng nhau. Kim Phật song trưởng vỡ vụn, sau lưng Vạn Phật Phật âm im bặt mà dừng, thân hình bắt đầu phai nhạt. Gào thống khổ truyền đến. Kim Phật băng liệt thành vô số khối vụn, nát bấy lấy hóa thành một mịt, tan biến tại hỗn độn hư không bên trong. Di Lặc xuất hiện, tăng bảo trở nên rách tung tóe, cơ hồ giống như là treo ở trên người lưới đánh cá. Mơ hồ tản ra kim quang thân thể, phía trên tất cả đều là mịn vết rách, giống như đồ sứ bị nện nát, vỡ thành vô số khối, lại bị cưỡng ép và kín lại. Một bên khác cánh tay cũng đứt gãy nát bấy, kim hồng sắc tiên huyết không ngừng chảy ra. Cơ hồ tại hỗn độn hư không bên trong chạy xuôi ra một đầu quần quần trường hạ. Di Lặc tấm kia hơi có vẻ trên gương mặt phúc hậu, đã bị đau đớn, phẫn nộ tràn ngập lấy, hắn mở hai mắt ra, trong mắt con ngươi màu đen quyết tán. Kim Tiền Tử, Đường Huyền Trang, giống như dã thú gào thét từ hắn trong kẽ răng gạt ra, Di Lặc hai mắt triệt để đã biến thành vòng xoáy màu đen. Âm trầm, băng lãnh, điên cuồng, bạo ngược khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Những cái kia chảy ra tiên huyết, tựa như đã biến thành vật sống, vặn vẹo lên, giống như một từng cái cuồng vũ rắn độc, nhục trùng, xúc tu, mê muội. So sánh dưới, Đường Lạc vô cùng bình tĩnh. Huyết sắc trường hà đem còn dư lại tam thiên thế giới hoàn toàn cuốn vào trong đó, tràn vào Di Lặc thân thể. Hai cánh tay của hắn một lần nữa mọc ra, nhưng không phải bình thường cánh tay, mà là một đôi rời ra lấy, miễn cưỡng không có bể tan cảnh xích hồng huyết đục thú chảo. Móng tay sắc bén nô ra, giống như loan đao. Hai chân cũng bị từng cái giống như là bạch tuộc chân, hoặc như là đôi rắn đồ chơi thay thế. Thế mà dài dạng này, Dương Tiễn quay đầu, nhìn thấy bên trái huyền kim chi quang lóe lên, Tôn Ngộ Không bọn người trở về. Tôn Ngộ Không đang đứng tại xe ngựa trần xe, nhìn xem ma hóa Di Lặc, kêu la om sòm, một bộ dáng kinh ngạc. Dương Tiễn mặc kệ hắn, một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Tôn Ngộ Không chú ý tới Dương Tiễn bên người khôi lỗi xác, đây là sáu. Phổ Hiển, Trấn Nguyên Tử. Dương Tiễn lời ít mà ý nhiều. A, lão Tôn ta liền biết con lựa chọc này không phải là cái gì đồ tốt. Tôn Ngộ Không nói, đáng tiếc hắn là sư phụ, không có cơ hội cho hắn một côn. Triệt để nhập ma Di Lặc cuồng bạo, giống như điên thú. Đường Lạc ngược lại là không có lập tức công kích, tương phản, hắn đứng yên tại chỗ, đưa tay vẽ phủ. Huyết chi phù lục tật phong, dung hội quan thông. Huyết chi phù lục cẩn thân, dung hội quan thông. Trị liệu, dung hội quan thông. Chết hay, dung hội quan thông. Phi hành, dung hội quan thông. Năm cái nguyên bản là tại cấp 3 kỹ năng, theo Đường Lạc lần này thi triển, toàn bộ dung hội quan thông, mặc kệ ở trước mắt chiến đấu có tác dụng hay không, những đùa chú này cùng với vẽ ra huyết chi phù lục thiết giáp đều bị Đường Lạc một mạch dùng ra. Thân ảnh của hắn tiêu thất, lại xuất hiện. Tiếp lấy, Đường Lạc hai tay nắm ở huyền biến, hướng về hai bên tách ra, nhị đao lưu, dung hội quan thông. Huyền biến một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành huyền biến chi pháo, trôi nổi tại Đường Lạc tả hữu, hóa thành huyền biến chi kích, bị Đường Lạc giữ tại tay trái, kháng ở đầu vai. Hóa thành huyền biến chi kiếm, giữ kiếm trong tay phải chỉ Di Lặc. Cùng với huyền biến chi rủ, thu hẹp lấy, lại chiêu hóa, chủ động tiến vào huyền biến chi pháo, làm đạn tháo. Đây chính là trong truyền thuyết đòi mạng ngươi 3000. Chư Bát Giới vỗ tay một cái, hưng phấn nói: "6." Dương Tiễn không còn gì để nói, pháp bảo này không có chút nào hàm lượng kỹ thuật, ngoại trừ lực lượng hay là sức mạnh, chỉ thích hợp Đường Huyền Trăng cái này mãng phu. Duy ngã độc tôn. Thú hống, nhân ôn, gào thét, nói nhỏ, Di Lặc trong miệng truyền đến âm thanh quỷ dị. Thú chảo trước người chắp tay trước ngực, Phật quang chợt hiện, chuyển hóa thành ngập trời ma diễm, tạo thành một tôn không phải người, không phải thú, không phải thần, không phải tiên Phật ma, hướng Đường Lạc. Đường Lạc cũng chủ động đón lấy Di Lặc. Chết hết dòng lũ. Huyền biến thiên thủ không thể phòng vạn binh mộ. Lưu Ly niết bàn đại thủ ấn. Vãng sinh độ hóa chỉ. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, hết thảy đều tiêu thất, liền Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, trước mắt hỗn độn hư không cũng tiêu thất, không cách nào lại nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không thể không mang theo con đường lui ra phía sau, phòng ngừa lực lượng dư ba ảnh hưởng đến bọn chúng. Một lát sau, hết thảy bình tĩnh lại. Đường Lạc đứng thẳng hỗn độn hư không, mái tóc đen dài, bạch y phiêu đãng, bên người huyền biến vũ khí một lần nữa ngưng kết thành một cái huyền biến, bị hắn nắm trong tay. Trên thân không có nửa điểm thương thế, liền biến thành màu trắng gấm lan cả sa cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Di Lặc đâu? Triệt để hôi phi yên diệt. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, tìm kiếm Di Lặc thân ảnh. Dương Tiễn cái chán thiên nhãn mở ra, đồng dạng tìm kiếm Di Lặc dấu vết. Hắn cảm giác Di Lặc có lẽ chưa chết. Quả nhiên, rất nhanh Dương Tiễn đã tìm được một tia cực kỳ nhạt vô cùng nhạt nhẽo vết tích, dù là lấy hắn thiên nhãn truy tung, đuổi theo ra khoảng cách nhất định phía sau, cũng triệt để đứt đầu mối. Di Lặc tựa hồ chạy trốn Dương Tiễn mở miệng. Không có đâu. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ còn có một chiêu sinh chết Phật quốc, ngươi chết ta sống, không có người có thể chạy thoát. Phật quốc là dùng như vậy sao? Dương Tiễn im lặng, chỉ thấy Đường Lạc nâng lên một cái tay, hư không nhất nắm. Một vệt sáng trong nháy mắt mà tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đó là một cái không trọn vẹn đầu người phía dưới là run rẩy vũ động màu đen vặn vẹo mầm thịt. Bị Đường Lạc nắm trong tay đầu người, lờ mờ có thể nhìn thấy Di Lặc bộ dáng. Ta nói qua, vừa phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Đường Lạc nhìn xem Di Lặc nói, ha 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 ha. Di Lặc điên cuồng cười to, ngươi cái này yêu ma, coi như hôm nay ta chết tại tay ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Yêu ma, nhìn dáng vẻ của ngươi, ai mới là ma? Nực cười. Di Lặc cười nhạo, ngươi vốn là kim tiền tử tâm ma biến thành, trời sinh chi ma, liên nhập ta đại lôi âm tự hàng ma tháp tư cách cũng không có. A. Đường Lạc hơi hơi nhíu mày, dường như là vì trước khi chết lại đánh kích một chút Đường Lạc, Di Lặc nói ra vừa rồi không muốn nói ra mà nói. Tôn Ngộ Không bọn người lại gần, bọn hắn đối với Đường Lạc lai lịch, kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Phải biết, lấy kinh nhân Đường Tăng một cái khác trọng yếu thân phận, chính là Như Lai ngày xưa đệ tử, Kim Thiền Tử chuyển thế. Có thể Đường Lạc là từ hiện thực thế giới chuyển kiếp tới, cùng Kim Thiền Tử không dính lên nổi. Cái này cũng là Đường Lạc cảm thấy luôn có Như Lai muốn hại ta nguyên nhân trọng yếu. Bây giờ, Di Lặc cuối cùng nói ra chân tướng. Đường Lạc chính là Kim Thiền Tử tâm ma biến thành, căn cứ vào lời nói của hắn, Sơn Hải giới đối với Như Lai một cấp bậc này cường giả tới nói, chính là một cái to lớn lồng giam. Như Lai hai đồ Kim Thiền Tử, mặc dù tu vi không tỉ như tới, có thể chấp niệm trầm trọng, khát vọng đại tự do, không muốn kẹt ở Sơn Hải giới, vì thế, hắn không tiếc bất cứ giá nào, thẳng lên cựu thiên, đầu nhập biển vô tận chỗ sâu. Chính là muốn nhìn một chút Sơn Hải giới bên ngoài, là một cái bộ dáng gì. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, nhưng loại này hành vi, cũng cơ hồ tương đương với rơi vào ma đạo. Làm cho người kinh ngạc chính là, Kim Thiền Tử tựa hồ thành công, đang biến mất sau một hồi, bỗng dưng một ngày đột nhiên một phần chấp niệm quay về. Trước kia hết thảy đủ loại cũng đã tan thành mây khói. Phần kia quay về chi niệm đã không phải là Kim Thiền Tử, nhưng nó xuất hiện, tựa hồ mang ý nghĩa mang đến Sơn Hải giới ra tin tức. Nhưng này phần chấp niệm cũng là ma niệm, Di Lặc cho rằng ma niệm chuyển thế thành người, tương lai tất thành ngập trời chi ma, tai họa vô tận. Đường Lạc chính là thiên ma, hắn tồn tại chính là tự nhiên nguyên tội. Di Lặc mỗi trông thấy một lần, liền chán ghét mấy phần. Sau này đi về phía tây Đường Lạc nhấc lên huyết sắc sát lục, cũng tại bằng chứng điểm này, kẻ này cái thằng chó này vì vô pháp vô thiên, vô câu vô thúc đại tự tại thiên ma. Tu Phật giả địch nhân lớn nhất, bất diệt chắc chắn thiên hạ đại loạn. Nhưng Như Lai không cho là như vậy, mà khác thái thượng đối với Sơn Hải giới ra thế giới cũng rất có hứng thú, cũng không ngại nhường Đường Lạc trưởng thành, tương lai có thể tâm sự ngoại giới thế giới. Cái kia Di Lặc cũng chỉ có thể ngậm miệng, nhiều nhất đem cái kia ma niệm chuyển thế gọi thành yêu tăng để phát tiết một chút. Bây giờ tất cả mọi người tin tưởng, Kim Thiền Tử phần kia sau cùng chấp niệm, đi chỗ không phải Sơn Hải giới bên ngoài, mà là tương lai, lại chưa bao giờ vừa đi vừa về đến Sơn Hải giới. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực cũng có thể tính là Sơn Hải giới ở ngoài. Chính là bởi vì tầng này thân phận đặc thù, dù là Đường Lạc kỳ thực cùng Kim Thiền Tử đã không có quan hệ, Như Lai vẫn như cũ đem Đường Lạc coi là đệ tử. Thật giống như khí linh sang ngộ tịnh, đối với Đường Lạc bọn hắn mà nói chính là nguyên bản sang ngộ tịnh, hoặc có lẽ là đã từng sang ngộ tịnh một loại kéo dài truyền thừa. Về sau Sơn Hải giới phá thoái, Thương Hải tăng điển, phong vân biến ảo. Đường Lạc lại vào Di Lặc pháp nhãn, lần này, biến mất Như Lai không ngăn cản được hắn trừ ma. Tiếp đó Di Lặc liền bị Đường Lạc phản ngoại trừ. Là như thế này a? Không có ai ngạc nhiên, tất cả mọi người rất bình tĩnh, nói ra nguyên lai ngươi không phải hắn các loại. Đường Lạc chính là Đường Lạc, Đường Huyền Trang. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, Ngao Ngọc Liệt sư phụ cha. Sơn Hải giới đệ nhất văn hảo, Dương Tiễn đuổi cách xa vạn dặm thần tượng. Hắn chính là hắn. Cái kia Như Lai đâu? Như Lai, thái thượng bọn hắn bây giờ lại ở đâu? Đường Lạc vấn đạo. Di Lặc miệng ngập ngừng, cũng rốt cuộc không có âm thanh truyền ra, độc nhãn hoàn toàn mở đi xuống, tại Đường Lạc trong tay hoàn toàn hồi phi yên diệt. Hắn giao động Đường Lạc lòng thủ đoạn không có hiệu quả, một hơi cuối cùng triệt để tán đi. Sư phụ, bọn hắn hẳn là sáng tạo ra thần ma trò chơi a. Ngao Ngọc Liệt suy đoán nói. Ấn 6. Đường Lạc do dự, đột nhiên nhìn về phía một bên khác, ngươi nên biết chưa? Bồ Đề lão tổ, ta vừa mới tới liền bị phát hiện sao? Một người dạo bước hư không xuất hiện. Sư phụ ách, sư phụ. Tôn Ngộ Không từ trên xe ngựa nhảy lên, nhảy đến Bồ Đề lão tổ trước mặt, liền muốn quỳ xuống. Đi, đi, đều nói qua ngươi không phải của ta đệ tử. Bồ Đề lão tổ ghét bỏ mà khoát tay, còn đi vòng Tôn Ngộ Không. Lưu hắn lại ở nơi đó vào đầu bức hai. Sư phụ, ta Kim Cô Đổng là ngươi tăng cường a. Bắt mấy lần, Tôn Ngộ Không nói. Đi ngang qua thuận tay mà thôi. Bồ Đề lão tổ giảng giải một câu, nhìn hướng Đường Lạc, bị người sở thác, tới, tới một trường. Như Lai thần trưởng. Đường Lạc vấn đạo. Bồ Đề lão tổ gật đầu. Đường Lạc đưa tay, hướng về phía hắn đánh ra một chiêu Như Lai thần trưởng. Bồ Đề lão tổ chỉ tay một cái, Như Lai thần trưởng kim quang tản ra, tạo thành Như Lai hình bóng. A Di Đà Phật. Ngắn ngủi bốn chữ, rất nhiều tin tức rót vào Đường Lạc não hải, hư ảnh tiêu tan. Đi. Bồ Đề lão tổ nói, sư huynh ngươi về sau không muốn tại phiền phức ta sáu. Tính toán, ngươi cũng nghe không đến, coi như về sau ngươi muốn phiền phức cũng phiền phức không tới. Sư phụ, sư huynh. Tôn Ngộ Không chừng to mắt. Những người khác cũng nhìn xem Bồ Đề, cái này có tin tức lớn a, bao quát tự nhận là không nghe phái Dương Tiễn, cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ta và Như Lai kỳ thực là sư huynh đệ sự tình, chẳng lẽ chưa nói với các ngươi sao? Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, Bồ Đề nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, chưa từng có. Tất nhiên ta không nói, vậy thì chứng minh ta không muốn nói. Bồ Đề lao tổ cười đắc ý, chợt tiêu thất, chạy so với ai khác đều nhanh. Uy, sư phụ. Tôn Ngộ Không với tay không bằng, nhường hắn thành công chạy trốn. Sư phụ, Phật tổ nói cái gì? Chư bắt giới vấn đạo. Đường Lạc sờ lên cằm, để cho ta hơi trải vớt một chút, chuyện là như thế này, Sơn Hải giới pha thoái, kỳ thực là cùng một cái khác đại thế giới đụng kết quả, thế giới kia dường như là một cái sinh linh cơ hồ biến mất thế giới. Phía sau, cả hai va chạm phía dưới, sinh ra nguyên. Thần ma hữu sắc thực chính là nguyên cụ tượng hóa, nhưng ngay từ đầu nguyên tụ hợp sản phẩm, đối với vạn giới sinh linh tới nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyên sẽ đem tất cả còn sót lại tiếp hết thể hoàn toàn nuốt hết, đặc biệt là lây dính nguyên chi khí tức người. Như Lai, Thái Thượng, Nhân Đăng bọn họ cùng chi dây dưa, không ngừng áp chế, thay đổi, mới chậm rãi đem hắn đã biến thành về sau thần ma trò chơi. Bây giờ, công tác của bọn hắn đã hoàn thành. Cho nên, bọn hắn triệt để nắm trong tay thần ma trò chơi. Chư bắt giới vấn đạo. Không. Đường Lạc lắc đầu, vừa vặn tương phản. Bọn hắn đã sẽ lại không nhúng tay trong đó, liền ảnh hưởng đều sẽ không còn có. Nhân Đăng cổ Phật viên tịch, Thái Thượng lão quân, tu hành nhưng là hoàn toàn dung nhập, cùng thần ma trò chơi cùng một chỗ đã biến thành một loại quy tắc, thiên đạo. Cái kia thích tôn hắn 6. Như Lai giải khai trầm luân chi địa phía sau, chân chính tiến vào sinh tử luân hồi, có lẽ chúng ta về sau có thể thấy được hắn, có lẽ cũng không gặp lại. Đường Lạc nói. Còn có một số vật vãnh sự tình chưa hề nói. Tỷ như Như Lai nói Di Lặc chấp nhất thế nhân ngu muội, cần hắn dẫn đạo giải cứu, ma niệm dần dần thành, sợ rằng tương lai sẽ trở thành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết trạng thái. Nếu có cơ hội, nhường Đường Lạc cảnh tỉnh, điểm tình hắn. Loại này Đường Lạc vượt chỉ tiêu hoàn thành sự tình, cũng không cần chế thuật. Ngoài ra còn có một chút Di Lặc, Ngọc Đế bọn người đã sớm tiếp xúc đến nguyên chi cụ tượng các loại, vừa bọn việc vặt. Thông báo một đồng lớn, còn có mấy phần nói lại nhại. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đã không phải là thần ma đi lại a? Ngao Ngọc Liệt vấn đạo, giống như có thể triệt để cả ước mới. Không, vẫn là. Đường Lạc nói, cái này thứ nhiệm vụ đã hoàn thành. Đại khái còn có 10 lần xung quanh nhiệm vụ, chúng ta mới có thể biến thành siêu thoát giả. Bất quá đã không phải là cấp chế, thần ma trò chơi đã biến thành một con đường, có phải hay không đi xuống, quyết định bởi chính mình. Thái thượng thuận theo tự nhiên, Như Lai chỉ rõ con đường. Bọn hắn cũng không thay thế những người khác quyết định con đường tương lai. Nếu như bọn hắn có ý nghĩ như vậy thời khắc này thần ma trò chơi lại biến thành chân chính thần ma trò chơi. Vậy chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi. Ngao Ngọc Liệt hướng về trên xe ngựa một nằm, mặc dù trên thân không có đưa ra thị trường, nhưng hắn mệt lòng a bị Quan Âm bắt lấy đến bây giờ, áp lực cực lớn. Bất quá hắn bây giờ biết, đây là Quan Âm vì thoát khỏi Di Lặc khống chế, lấy tính mệnh làm đại giá, cùng Đường Lạc một khối đặt ra bẫy. Đường Lạc có thể hoàn toàn khôi phục, trong đó có Quan Âm công lao tại. Cuối cùng ba thành thương thế khôi phục, Quan Âm sức mạnh cũng đã chiếm một thành. Những ngọn lửa kia cũng không phải thật sự tại tổn thương Đường Lạc. Ân, chính các ngươi chơi đi. Đường Lạc nói. Sư phụ ngươi đây, chư bắt giới vấn đạo. Ta trước đi tìm Bồ Đề đánh một trầu, cùng Di Lặc cái kia một hồi, không đủ tận hứng. Đường Lạc nói, ta còn không dùng lực, hắn liền ngã xuống. 6. Mấy người trong lòng vì Bồ Đề mặc niệm nửa giây. Ai bảo ngươi cuối cùng đột nhiên xuất hiện đâu, khó trách chạy so với ai khác đều nhanh. Tiếp đó, thế giới lớn như vậy, chúng ta mau mau đến xem, đến lúc đó trở lại tìm các ngươi. Đường Lạc vừa cười vừa nói. Chư bắt giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau, cái này chúng ta. Sư phụ ngươi thế mà đem nổ rất xe cho đã sửa xong. Không hổ là sư phụ của chúng ta. Lợi hại. Vậy thì 6. Các loại. Dương Tiễn gương mặt lạnh lùng, ngươi sẽ không cho là để cho ta nhìn như vậy một hồi, coi như kết thúc đi. Đúng vậy a, sư phụ, ta cuối cùng liền một gậy cũng không có đập đi, một gậy cũng không có. Tôn Ngộ Không cũng biểu thị chính mình không có thật tốt đánh một chầu. A. Đường Lạc nở nụ cười, tay phải ở trước mắt nắm đấm, đã các ngươi có cái nhu cầu này, bắt giới, Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, cậu tử lui ra phía sau, nhường vi sư tới nói cho bọn hắn cái gì gọi là đi lên bị đánh. Hết chọn bộ 934. Bản hoàn tất cả nghĩ chọn bộ rồi. 300 vạn chữ, lại bước qua một cái trăm vạn đại quan, nhưng làm ta ngưu bức hỏng, xiên xe eo. Lưng đau, tính toán, cảm tạ trọng yếu nhất. Cảm tạ mấy vị biên tập hậu ái, cảm tạ các vị thư hữu, tiểu đồng bọn cho tới nay ủng hộ mạnh mẽ. Cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh 123-120-34-56-456, cảm tạ chư vị minh chủ, thế giới cũ thai kiếp cùng hoàng hôn chi chủ, ta bảo bảo gọi tiểu vũ, càn khôn tưởng nhớ hàm, tây thương tương, siêu cấp đại la lị, cá con cá vô địch, cá con cá muốn lên trời, lẹo, z, e giờ ủng hộ. Cảm tạ đơn duyên tiểu tử, 20 ném không tồn tại, mây không bao lâu cơm, dạ, tùng tung bi, một cái nhìn rất nhiều sách sắc phôi các loại tiểu đồng bọn ủng hộ. Cảm tạ mồ đệ dạ tỏ trắng nu ngọc khổ cực trả giá. Cảm tạ tất cả thư hữu đối với sách hậu ái, thật sự rất cảm ơn mọi người. Không có các ngươi, quyển sách không có khả năng lấy được thành tích bây giờ, đều đặt trước hơn vạn, danh tác đường vinh quang nhất tinh. Đối với quyển sách này tôi nói, thật sự thỏa mãn. Kế tiếp, xin cho phép ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, truy quyển sách tiểu đồng bọn hẳn phải biết, hơn một năm nay đang nhiều kỳ thời gian, thân thể của ta ra mấy lần vấn đề, quả thực không được tốt lắm, cũng thường xuyên tự rêu thận hư. Thật sự hư a không có gì ngoài ý muốn, sách mới đại khái sẽ ở 4 tháng hạ tuần, chậm nhất đầu tháng 5 tuyên bố. Nghỉ ngơi một hồi, lại tốn một chút thời gian tận lực nhiều tồn điểm bản thảo, mỗi lần tổn cáo hao hết, đều càng gian khổ. Hy vọng quyển sách tiếp theo có thể tận lực đem gian khổ thời khắc lui về phía sau kéo dài một chút. Như vậy, để chúng ta à sờ. Chỗ cũ, sách mới gặp lại. 935 sách mới trong cơ thể của ta bách quỷ dạ hành đã mập. Sách mới trong cơ thể của ta bách quỷ dạ hành đã hơn 100.000 tiểu mập, hứng thú tiểu đồng bọn không ngại rời bước, còn xin đại gia ủng hộ nhiều hơn.